Chương 21, phát hiện bí ẩn. Dưới mặt sơn lại có truyền thừa làm cho công ty vũ trụ giả định cổ phải thèm thuồng ư? La Phong thầm nghĩ, lịch sử Ma Sơn vô cùng xa xưa. Khi công ty vũ trụ giả định chưa khống chế Thái Sơ bí cảnh đã tồn tại Ma Sơn rồi. Vậy, một hòn Ma Sơn hình thành tự nhiên vậy. Nếu có ẩn chứa truyền thừa, thì truyền thừa ẩn chứa nơi đó tuyệt đối không bình thường. Để các thần linh bất hủ cũng phải vào đó lăng bạt cũng rất bình thường. Nhưng thật sự có truyền thừa không? La Phong mày cao mày, rất có thể. Dân địa phương cửu tinh hải gọi Ma Sơn là truyền thừa cẩm địa cả ức vạn năm qua, khẳng định không phải vô duyên vô cớ mà gọi như vậy, khẳng định phải có nguyên do. La Phong mắt dần sáng lên. Hơn nữa ba bà tháp nghe được lão già đó những tự tin như vậy, chứng tỏ thường xuyên có những thần linh bất hủ xông vào, phòng trường cũng có chút căn cứ sự thật nào đó. Thần linh bất hủ đi vào làm gì? Có thể hấp dẫn thần linh bất hủ thì e rằng thật sự không phải bảo vật cấp độ bình thường. Lão già đó nói công ty vũ trụ giả định thường xuyên an bài các tồn tại cao quý và thần linh bất hủ đi vào. E rằng là lão nhận định ta và các điện hạ khác là những tồn tại cao quý. Họ chẳng hề biết chúng ta tới đây để chấp hành nhiệm vụ tu luyện. La Phong cười. Đột nhiên cả người sửng sốt. Không đúng. La Phong mắt trợn tròn mắt, trong mắt tóe ra những hào quang hãi nhân. Nhiệm vụ tu luyện. Lầm lẫn. Trong đầu La Phong thoáng hiện linh quang, trong nháy mắt đoán ra một vài bí ẩn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, những lời này quả thật rất đúng. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ tu luyện căn bản không nghĩ gì nhiều, nhưng e rằng các cương giả thổ dân đã chính thức thấy được chân tướng sự thật. Nhiệm vụ tu luyện, nếu thuần túy là mạo hiểm, thì công ty vũ trụ giả định hoàn toàn có thể kiến tạo ra một vài hoàn cảnh mạo hiểm để chuyên môn dành cho những thiên tài mạo hiểm. Đâu cần phải đưa đến một vài bí cảnh xa xôi, tới một vài nơi mà bí cảnh vũ trụ tự nhiên sinh ra, để mạo hiểm chứ. La Phong mắt lóe lên, e rằng cho chúng ta chấp hành nhiệm vụ tu luyện chỉ là một mặt. Cái quan trọng nhất là cho chúng ta một cơ hội để tăng mạnh thực lực từ nhiệm vụ huyết lạc thế giới. Đã có thể thấy được tư duy bồi dưỡng của công ty vũ trụ giả định. Huyết lạc tinh thuộc loại cấm vật của huyết lạc thế giới. Những công ty vũ trụ giả định vẫn cho chúng ta tiến vào chấp hành nhiệm vụ tu luyện. Tại sao? Chính vì đấy chúng ta có cơ hội dung hợp huyết lạc tinh, từ thực lực tới nhận thức. Mọi phương diện đều phát triển. La Phong sáng mắt lên. Đúng là như thế này. Nhiệm vụ tu luyện không chỉ riêng là tôi luyện. E rằng còn có một chút kỳ ngộ đặc thù chờ đợi chúng ta. La Phong nheo mắt, trong đầu đang hồi ức lại vài lần trải qua nhiệm vụ cấp nguy hiểm lúc trước. Lần đầu tiên là nhiệm vụ thế giới huyết lạc, mình có đại cơ duyên chiếm được tiện nghi. Nhưng rất hiển nhiên, tìm được cơ duyên này cũng là do công ty vũ trụ giả định tạo cho cơ hội. Lần thứ hai là nhiệm vụ long tháp tinh. Lúc trước mình làm bạt săn giết những con rồng, từng phát hiện ra trên long tháp tinh rất cổ quái. Vì long tháp tinh sinh ra quá nhiều rồng, con nào con nấy mạnh mẽ vô cùng. Một viên tinh cầu cổ xưa mà sinh ra nhiều long tộc cường đại như vậy thì quả là hơi khó tin. Còn thánh địa long tháp, tinh chính là một tòa bảo tháp sừng sững nguy nga, được gọi là long tháp. Song chung quanh tòa long tháp đã có quá nhiều long tộc cường đại. Mình lúc đó chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nên không lộ mãn xông vào. Lần thứ ba nhiệm vụ, không bắt nhai, là một vách núi lơ lửng trong hư không vô tận. Vực sâu dưới vách núi còn có dây xích bằng gang dài thượt, thu chắc rất quỷ dị. Hư không bắt nhai thật sự quá quỷ dị. La Phong lúc đó vô cùng cảnh giác nên chỉ lèn xuống vách núi vực sâu mấy ngàn km, thu thập vật phẩm cho nhiệm vụ rồi lập tức chạy đi mất. Nhiệm vụ cấp nguy hiểm lần thứ năm. Lần thứ sáu là nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh lại càng đơn giản, chỉ có hai nhiệm vụ, đó là sinh tồn 3 tháng thưởng 10 vạn điểm tích lũy, hay là sinh tồn 3 năm thưởng 30 vạn điểm tích lũy. Nơi này không hề giản đơn, chỉ cần khảo nghiệm người, tôi luyện người. Với kỹ năng của công ty vũ trụ giả định cơ hồ không chỗ nào không thể dùng nhân công kiến tạo ra vài hoàn cảnh nguy hiểm, không cần phải tân tân khổ khổ đưa người đi tới những bí cảnh kỳ hiểm. Hơn nữa, những huyết lạc tinh lại là cấm vật. La Phong nhíu mày, phỏng chừng những nơi đó đều có một chút bí mật. Hơn nữa bí mật, phỏng chừng còn có lợi rất lớn với chúng ta. Mục đích của công ty vũ trụ giả định là gì? Rèn luyện, bồi dưỡng. Những nơi kỳ hiểm này ẩn chứa một vài kỳ ngộ. Kỳ thật đó mới là phần thưởng chính thức của nhiệm vụ tu luyện, được che giấu khéo léo. Đúng vậy, hẳn là như thế này. Nếu không, đâu cần phải cho chúng ta đi tới những chỗ nguy hiểm trong đời thật như vậy. Chỉ là để trải qua nguy hiểm. Không cần như vậy, cho chúng ta đi huyết lạc thế giới. E rằng cũng hy vọng có người có thể thành huyết vũ giả, thậm chí hắc vũ giả, cho chúng ta đi long tháp tinh. Hư không bắt nhai, phòng trường cũng có chút chờ đợi gì đó. Cho thiên tài tuyệt thế tiến vào Ma Sơn, e rằng cũng nằm cõi hy vọng chúng ta có thể tìm được truyền thừa trong truyền thừa cấm địa. La Phong gật đầu liên tục, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy đúng như vậy. Lúc này mới là những suy nghĩ chính xác để bồi dưỡng thiên tài, đồng thời mẹ rùa đã tạo ra một vài kỳ ngộ. Bất luận trở thành hắc vũ giả hay tìm được truyền thừa cấm địa, phòng trường đều rất khó. Nếu không có Ma Sơn thì vô số năm qua cửu tinh hải sớm đã có vài thiên tài tìm được truyền thừa trong truyền thuyết rồi. Công ty vũ trụ giả định cũng không đến mức phải cử một vài bất hủ tiến vào. La Phong thầm gật đầu, Ma Sơn cổ xưa, 10 thì 89 có truyền thừa. Nhưng muốn tìm được truyền thừa là cực khó. Công ty vũ trụ giả định chỉ cho những thiên tài một cơ hội tìm được truyền thừa thôi. Tuyệt đối đúng vậy, ngoài huyết lạc thế giới có thiên thực cung đóng quân. Thiên thực cung chủ là một tồn tại vĩ đại đóng ở đó. Hư không tách nhai cũng có cả đám thần linh bất hủ khổ tu trên. Hư không tách nhai, trên núi Ma Sơn cũng có vô số giới chủ và bất hủ. Chỉ cần nhìn những tòa cung điện nguy nga, đó là biết thần linh bất hủ nhiều như thế nào. La Phong thầm gật đầu, không có đại bí mật, giải thiết chỉ là một nơi thí luyện, ăn bài nhiều bất hủ như vậy làm gì? La Phong đứng trên tầng băng đá, suy tư, càng nghĩ càng khẳng định, mặt lộ ra vẻ hưng phấn. La Phong, phía trước nơi 19, 6 km, đang có một con huyến thú cao ước 39 thước, tướng mạo cùng loại với gấu trên địa cầu, toàn thân quái thú này có màu trắng bạc. Nó đang đến gần. Thanh âm bà thấp vang lên trong thức hải La Phong. Ha! La Phong sáng mắt lên, cẩn thận nhìn phía trước, khoảnh khắc, ở một nơi rất xa đã thấy một con gấu lớn màu trắng bạc rất phục vịt. Đầu con gấu có gặp mắt màu trắng bạc, toàn thân như một khối băng màu trắng, bạc điêu khắp thành, đang lắc lư đi tới huyện thú, giữa Ma Sơn, ngoài ma âm còn có một uy hiếp tương tự, đó là huyện thú. Huyện thú là một loại sinh mạng kỳ lạ sinh ra trong Ma Sơn, chúng do năng lượng lạnh giá Ma Sơn tập hợp thành, ẩn chứa ý thức rất đơn giản. Nói về mức độ thông minh thì e rằng còn chưa bằng một con tiểu miêu tiểu cầu trên địa cầu. Có thể nói, vô cùng vụng về, nhưng nguyên nhân chính là vì vô cùng ngũ bổn. Những con huyễn thú chỉ biết có một việc phàm là phát hiện ra sinh mạng không phải huyễn thú. Chúng sẽ công kích, mưu kế gì mà đối mặt với ý thức đơn giản, đến cực hạn như vậy, đều không có hiệu quả. Theo cường độ năng lượng tự nhiên tàn ra, ta có thể đoán thực lực nó sánh ngang với cấp vũ trụ cấp 3, thanh âm ba thát vang lên trong thức hải La Phong. Hống! Con gấu màu trắng bạc vừa thấy La Phong, nhất thời phát ra một tiếng gầm gừ kích động, sau đó nó chạy như bay tới, canh, canh, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy một luồng tàn ảnh sương mù đang ầm ầm vọt tới trước người La Phong. Huyễn thú đáng yêu thế à? La Phong rút huyết ảnh chiến đao, trong nháy mắt lắc mình, một cái là lóe lên, cạnh con huyễn thú gấu, đồng thời chiến đao cắt thẳng qua đầu con gấu, xẹt, đầu nó bị chặt bay, một khối băng cứng rắn bị ném văng lên ta vào trên vách núi. Phát ra một tiếng kêu lành cành, nhưng đầu con huyền thú không ngừng lại, vẫn tiếp tục gầm gừ, hống, hống, và hống, vẫn không ngừng công kích La Phong. Xẹt, phốc, đao quang, lần lượt hiện lên, La Phong lần lượt đánh vào đầu con gấu. Cuối cùng hoàn toàn, con huyền thú đã tứ phân ngũ liệt, vô số khối băng vụn rơi trên mặt đất. Sinh mạng thật kỳ lạ, cả thân thể hoàn toàn do những khối băng cứng rắn cấu thành. Cho dù ta tứ phân ngũ liệt nó, ý thức đơn giản của nó vẫn không tan đi. La Phong ngạc nhiên nhìn vô số khối băng dưới mặt đất, chỉ thấy những khối băng vỡ đang từ từ kéo lại gần nhau, hai khối băng đụng vào liền nhanh chóng dung hợp, tư liệu của nó huyễn thú bất tử. Nguyên lai là đạo lý này, La Phong lắc đầu, nhanh chóng ly khai. Hắn cũng không kiên nhẫn giết chó một con huyễn thú đầu óc đơn giản hơn cả chó mèo được. Lần này vận khí tốt, gặp phải huyễn thú tương đối yếu. Huyễn thú trong Ma Sơn cao nhất có thể sánh ngang với giới chủ đỉnh cao. Hơn nữa một vài con huyễn thú còn thường xuyên xuất hiện tập thể. Ở trong một thông đạo đá phủ kín băng sâu thẳm, một nam tử cơ bắp, sừng cong đen, mặc chiến giáp đen, cặp mắt thoáng bốc lửa phừng phừng. Hắn giống như đi tản bộ trong sân nhà. Đồng thời lực thế giới vô hình không ngừng lục soát trong phạm vi 1000 km xung quanh. Hả, mắt hắn khẽ sáng lên, đi, trong nháy mắt hắn đã hóa thành một luồng hào quang với thực lực giới chủ cấp 6 của hắn. Cơ hồ trong nháy mắt đã theo thông đạo quanh co rộng lớn. Trong nháy mắt vọt ra xa hơn 1000 km. Ở ngoài 1000 km, một cấp 8 vực chủ lão giả và một thanh niên cấp vũ trụ bậc 9 đang di chuyển vô cùng cẩn thận, còn thấp giọng trò chuyện với nhau, đi với nhau. Ông nội, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm 2 ngày nữa là tới 1 tháng rồi. Ừm, đến lúc đó chúng ta có thể gia nhập công ty vũ trụ giả định rồi. Người nào? Hai người này trong nháy mắt thấy một luồng hào quang tấn công, sắc mặt đại biến, lúc này muốn chạy trốn. Phù, ngọn lửa nóng rực tràn ngập ra, thiêu cháy một phạm vi vài km xung quanh. Lão giả vực chủ cấp 8 và thanh niên cấp vũ trụ bậc 9 đều bị đốt cháy ra cho. Hả, cặp mắt bốc lửa phừng phừng của nam tử cơ bắp có sừng công đen nhìn lướt qua xung quanh, thi thể thanh niên cướp vũ trụ bậc 9, không có sát ma vân đằng. Lập tức một tay quơ qua, lấy bảo vệ tay không gian giới chỉ vào tay. Tra xét rất kỹ, cũng không có lệnh bài thân phận màu đỏ hừ. Tên cướp vũ trụ bậc 9 này không phải là mục tiêu thần chủ muốn tìm. Nam tử cơ bắp có sừng cong đen lắc đầu. Mục tiêu không tìm được, ngược lại lệnh bài màu đen đã tập hợp được hơn 1.000 cái rồi. Tiếp tục, nam tử cơ bắp có sừng cong đen lại tiếp tục bắt đầu thăm dò. Lực thế giới, lục soát chung quanh hơn 1.000 km.